Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Ba ngày 31 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm tên lửa nhắm vào quân đội Mỹ khi việc rút quân ở Afghanistan bước vào giai đoạn cuối, 1,1 vạn người chết trong 4 tháng vì COVID ở Việt Nam, Thủ tướng xác định sống chung với dịch, nhiều doanh nghiệp gặp muôn vàn khó khăn về dịch kiến nghị chính phủ Việt Nam hỗ trợ, và Việt Nam bắt giữ vụ đầu tiên sau chuyến thăm đề cập đến nhân quyền của Phó Tổng thống Mỹ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Một quan chức Mỹ cho biết các hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ đã chặn được 5 quả tên lửa bắn vào sân bay Kabul vào sáng ngày 30 tháng 8, theo hãng tin Reuters. Sau khi sơ tán khoảng 114.400 người, bao gồm cả công dân nước ngoài và người Afghanistan được coi là có nguy cơ, một trong nỗ lực bắt đầu một ngày sau khi Kabul rơi vào tay Taliban từ ngày 15 tháng 8, các lực lượng Mỹ và đồng minh sẽ hoàn thành việc rút quân của họ trước hạn chót vào ngày 31 tháng 8 như đã thỏa thuận với chiến binh Hồi giáo. Vào cuối tuần qua, số lượng lính Mỹ tại sân bay Kabul đã giảm xuống còn dưới 4.000 người khi các cuộc khởi hành trở nên khẩn cấp hơn sau một vụ đánh bom liều chết của nhà nước Hồi giáo bên ngoài sân bay vào ngày 26 tháng 8, khiến hàng loạt người Afghanistan và 13 lính Mỹ thiệt mạng. Truyền thông Afghanistan cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa hôm 30 tháng 8 được phóng đi từ phía sau một chiếc xe. Hãng thông tấn Pahok cho biết một số tên lửa đã tấn công vào các khu vực khác nhau ở thủ đô Afghanistan. Một quan chức Mỹ không nêu tên nói với hãng tin Reuters rằng các nguồn tin ban đầu không cho biết số thương vong nào của Mỹ từ vụ tấn công tên lửa mới nhất. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã xác nhận lại mệnh lệnh của ông đối với các chỉ huy làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ lực lượng của chúng ta trên mặt đất, sau khi ông được báo cáo vắn tắt về cuộc tấn công. Ông Biden được thông báo rằng các hoạt động của sân bay Kabul vẫn không bị gián đoạn, tuyên bố nói thêm. Hôm 29 tháng 8, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết một kẻ đánh bom xe liều chết, người mà các quan chức Lầu Năm Góc cho biết đã chuẩn bị cuộc tấn công sân bay mặt đất cho lực lượng ISISK, một chi nhánh địa phương của nhà nước Hồi giáo, kẻ thù của cả phương Tây và Taliban. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN hôm 30 tháng 8, ông Jabuhullah, phát ngôn viên của Taliban cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã giết chết 7 người. Đồng thời, ông chỉ trích hành động của Mỹ như vậy ở ngoài nước là trái pháp luật. Đối với tất cả những nỗ lực của các cường quốc phương Tây nhằm sơ tán ngày càng nhiều người càng tốt, hàng chục ngàn người Afghanistan đang tuyệt vọng phải đối mặt với việc bị bỏ lại phía sau. Hai quan chức Hoa Kỳ nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc sơ tán sẽ tiếp tục hôm 30 tháng 8, ưu tiên những người được coi là có nguy cơ cao. Các quốc gia khác cũng đã đưa ra yêu cầu vào phút chót để sơ tán những người trong diện này, các quan chức cho biết thêm. Khoảng 500 binh sĩ bộ binh cơ giới của Nga đang tiến hành các cuộc tập trận ở vùng núi Tajikistan trong bối cảnh bất ổn ở nước láng giềng Afghanistan đang diễn ra, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 30 tháng 8. Tất cả các quân nhân tham gia cuộc tập trận đều đến từ căn cứ quân sự của Nga ở Tajikistan. Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời chỉ huy quân sự miền Trung cho biết. Cuộc tập trận hiện tại là cuộc tập trận thứ ba của Nga tiến hành gần biên giới Afghanistan trong tháng này. Vào tháng tới, một khối an ninh do Nga dẫn đầu sẽ tổ chức một cuộc tập trận khác ở Kyrgyzstan, nơi có một căn cứ không quân của Nga. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tại thành phố Ramallah ở bờ Tây hôm 29 tháng 8, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức cho biết. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa ông Abbas và một bộ trưởng Israel được loan báo công khai kể từ khi chính phủ mới của Israel được thành lập vào tháng 6. Bộ trưởng Gantz, người đứng đầu một đảng trung dung, nói với Tổng thống Abbas rằng Israel sẽ thực hiện các biện pháp để củng cố nền kinh tế Palestine, theo một tuyên bố từ văn phòng của ông. Họ cũng thảo luận về việc định hình tình hình an ninh và kinh tế ở bờ Tây và ở Gaza. Tuyên bố cho biết, họ đồng ý tiếp tục trao đổi thêm về các vấn đề đã được đưa ra trong cuộc họp. Ông Hussein Orsi, một thành viên của Ủy ban Trung ương Fatah của ông Abbas, cho biết cuộc thảo luận bao gồm tất cả các khía cạnh của mối quan hệ Palestine-Israel. Các cuộc hòa đàm giữa hai bên đã sụp đổ vào năm 2014, mặc dù Israel trong năm qua đã đạt được các thỏa thuận bình thường hóa với một số quốc gia Ả Rập dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ. Thủ tướng Israel Naftali Bennett phản đối chế độ nhà nước của người Palestine. Tuy nhiên, dựa trên cấu trúc của liên minh của ông, bất kỳ quyết định chính sách nhạy cảm nào về cuộc xung đột giữa Palestine và Israel sẽ rất khó khăn. Cuộc gặp ở Ramallah diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Bennett gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, trong đó ông Biden nhắc lại sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước. Cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc cho biết Triều Tiên dường như đã khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân, được cho là đã sản xuất plutonium cho vũ khí hạt nhân, theo hãng tin Reuters hôm 30 tháng 8. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết trong một báo cáo thường niên phát hành hôm 27 tháng 8 rằng các dấu hiệu hoạt động tại lò phản ứng 5 MW được coi là có khả năng sản xuất plutonium cấp độ vũ khí lần đầu tiên được phát hiện kể từ cuối năm 2018. Kể từ đầu tháng 7 2021 đã có những dấu hiệu cho thấy, bao gồm cả việc xả nước làm mát như quy trình của hoạt động lò phản ứng hạt nhân. Báo cáo của IAEA cho biết về lò phản ứng tại Yongbyon, khu phức hợp hạt nhân trung tâm của chương trình hạt nhân Triều Tiên. IAEA không tiếp cận Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng trục xuất các thanh sát viên vào năm 2009. Nước này sau đó đã thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của mình và sớm nói lại thử nghiệm hạt nhân. Vụ thử hạt nhân cuối cùng của Triều Tiên là vào năm 2017. IAEA hiện theo dõi Triều Tiên từ xa, phần lớn thông qua hình ảnh vệ tinh. Bà Jenny Tao, giám đốc dự án 38 North có trụ sở ở Hoa Kỳ, theo dõi Triều Tiên cho biết hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy lượng nước xả ra hỗ trợ kết luận rằng lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động trở lại. Không có cách nào để biết được tại sao lò phản ứng không hoạt động trước đây, mặc dù công việc đã được tiến hành trên hồ chứa nước trong năm qua để đảm bảo đủ nước cho hệ thống làm mát, bà nói. Và năm ngoái, dự án 38 North cho biết lũ lụt vào tháng 8 có thể đã làm hư hại các nhà máy bơm liên kết với Yongbyon, cho thấy hệ thống làm mát của lò phản ứng hạt nhân dễ bị tổn thương như thế nào trước các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Bão Ida đã tấn công Louisiana sau khi quét vào bờ từ vịnh Mexico, làm ngập lụt các khu vực trên diện rộng cùng với sóng lớn, mưa to, gió mạnh, làm đổ cây cối và đường dây điện, khiến thành phố New Orleans chìm trong bóng tối vào đêm hôm qua, theo hãng tin Reuters. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cho biết bão Ida, mặc dù đã giảm đi đáng kể khi nó di chuyển vào đất liền về phía tây Mississippi vào sáng sớm ngày 30 tháng 8, nhưng dự kiến sẽ tiếp tục gây ra những trận mưa lớn có khả năng gây ra lũ lụt đe dọa tính mạng. Tối ngày 29 tháng 8, Văn phòng Cảnh sát trưởng khu giáo xứ Asuncion Parish báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên được biết đến ở Hoa Kỳ do cơn bão này. Một người đàn ông 60 tuổi thiệt mạng do cây đổ trên nhà của ông gần Baton Rouge, thủ phủ của bang Louisiana. Ida, cơn bão lớn đầu tiên tấn công Hoa Kỳ trong năm nay, đổ bộ vào khoảng trưa vào ngày 29 tháng 8, là một cơn bão cấp 4 với sức gió lên đến 240 km/h. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố một thảm họa lớn ở tiểu bang, ra lệnh liên bang hỗ trợ các nỗ lực phục hồi tại hơn 20 giáo xứ bị bão tấn công. Bão Ida tiến vào đất liền khi bang Louisiana đang quay cuồng vì sự bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19 đã gây căng thẳng cho hệ thống y tế của bang. Ước tính khoảng 2.450 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện trên toàn tiểu bang. Nhiều bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt.
Trung Quốc, nước đang nhanh chóng phát triển vũ khí hạt nhân, sẽ sớm vượt qua Nga trở thành mối đe dọa hạt nhân hàng đầu của Mỹ. Một quan chức quân sự cao cấp của Mỹ cho biết vào cuối tuần qua cảnh báo rằng hai nước không có cơ chế để tránh hiểu lầm trong giao tiếp. Trung tướng Không quân Hoa Kỳ Thomas Bezier, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ, cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân của nước này, cho biết việc Trung Quốc phát triển năng lực hạt nhân không còn nhất quán với tuyên bố công khai của họ rằng họ muốn duy trì khả năng răn đe hạt nhân tối thiểu. Sẽ tới một điểm mà số lượng các mối đe dọa do Trung Quốc đề ra sẽ vượt quá số lượng các mối đe dọa mà Nga đề ra. ông Bezier nói trên một diễn đàn trực tuyến. Ông nói sự xác định này sẽ không chỉ dựa trên số lượng đầu đạn hạt nhân được dự trữ của Bắc Kinh, mà còn dựa trên cách chúng được bố trí hoạt động. Chúng tôi tin rằng sẽ có một điểm vượt mức trong vài năm tới. Không như với Nga, Mỹ không có bất cứ hiệp ước hoặc cơ chế đối thoại nào với Trung Quốc về vấn đề này để giảm bớt bất kỳ nhận thức sai lầm hoặc nhầm lẫn nào, ông nói thêm. Phát biểu của ông Bezier được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang cố gắng điều chỉnh lại chính sách đối ngoại của mình để tập trung nhiều hơn vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đối kháng sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về kho vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc trong cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao các nước châu Á và các quốc gia đối tác vào đầu tháng 8. Báo cáo của các viện nghiên cứu dựa trên hình ảnh vệ tinh cho biết Trung Quốc dường như đang xây dựng hàng trăm hầm chứa mới cho phi đạn hạt nhân và Washington đã cáo buộc Bắc Kinh kháng cự các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân. Trung Quốc nói kho vũ khí của họ còn kém xa Mỹ và Nga và họ sẵn sàng đối thoại, nhưng chỉ khi Washington giảm kho vũ khí hạt nhân xuống mức của Trung Quốc. Hai người chết ở Nhật Bản sau khi tiêm vaccine của Moderna bị đình chỉ. Hai người tử vong sau khi tiêm những mũi vaccine COVID-19 của hãng Moderna nằm trong số lô vaccine sau đó bị đình chỉ vì phát hiện có tạp chất. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hồi cuối tuần qua, hai người đàn ông ở độ tuổi 30 chết trong tháng này cách nhau vài ngày sau khi nhận được liều Moderna thứ hai. Bộ cho biết trong một thông cáo, mỗi người đều nhận được một liều từ một trong ba lô vaccine bị đình chỉ vào ngày thứ năm. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra. Nhật Bản đã đình chỉ sử dụng 1,63 triệu liều vaccine Moderna được vận chuyển đến 863 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Hơn một tuần sau khi nhà phân phối trong nước, Takeda Pharmaceutical nhận được báo cáo về những tạp chất trong một số ống vaccine. Vào thời điểm này, chúng tôi không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy những ca tử vong này là do vaccine COVID-19 của Moderna gây ra. Moderna và Takeda nói trong một thông cáo vào cuối tuần qua, điều quan trọng là tiến hành một cuộc điều tra chính thức để xác định xem liệu có bất cứ mối liên hệ nào hay không. Chính phủ cũng đã nói không có vấn đề nào về độ an toàn hoặc hiệu quả được phát hiện và việc đình chỉ ba lô vaccine Moderna là biện pháp phòng ngừa. Các tạp chất được tìm thấy trong một số lọ ở Nhật Bản được nói là các hạt kim loại. Đài truyền hình công cộng NHK đưa tin dẫn các nguồn tin từ Bộ Y tế. Nhật Bản đã tiêm hơn 124 triệu mũi vaccine COVID-19 với khoảng 44% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Tính đến ngày 8 tháng 8, 991 người đã chết ở Nhật Bản sau khi tiêm vaccine của Pfizer và 11 người sau khi tiêm vaccine của Moderna, nhưng không có mối liên hệ nào giữa việc tiêm ngừa và tử vong, theo Bộ Y tế. Các phản ứng có hại đã được báo cáo với tần suất 0,01% đối với vaccine của Moderna. Trong những trường hợp tử vong được báo cáo vào cuối tuần qua, cả hai người đàn ông đều bị sốt sau khi tiêm liều thứ hai và tử vong hai ngày sau khi bị sốt. Chưa có bằng chứng nào cho thấy những mũi vaccine của họ chứa tạp chất, một quan chức Bộ Y tế nói với các phóng viên. Cộng đồng tình báo Mỹ không tin rằng họ có thể giải quyết cuộc tranh luận về việc liệu có một sự cố phòng thí nghiệm của Trung Quốc có phải là nguồn gốc của COVID-19 hay không nếu không có thêm thông tin. Các quan chức Mỹ cho biết trong một bản tóm tắt được giải mật hôm thứ Sáu tuần qua. Các quan chức Mỹ nói chỉ có Trung Quốc mới có thể giúp giải quyết các câu hỏi về nguồn gốc thực sự của virus mà giờ đã làm thiệt mạng 4,6 triệu người trên toàn thế giới. Rất có thể cần có sự hợp tác của Trung Quốc để có được thẩm định chung về nguồn gốc của COVID-19, họ nói. Tổng thống Joe Biden, người đã nhận được bản báo cáo mật trong tuần qua, nói tóm tắt cuộc điều tra mà ông đã ra lệnh thực hiện cho biết Washington và các đồng minh sẽ tiếp tục thúc ép Trung Quốc để có câu trả lời. Thông tin hệ trọng về nguồn gốc của đại dịch này tồn tại ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng ngay từ đầu các quan chức chính phủ ở Trung Quốc đã nỗ lực ngăn cản các nhà điều tra quốc tế và các thành viên của cộng đồng y tế công toàn cầu tiếp cận nó, ông Biden nói trong một phát biểu sau khi bản tóm tắt được công bố. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington ra một thông cáo nói rằng báo cáo tuyên bố sai trái, rằng Trung Quốc tiếp tục cản trở cuộc điều tra và nói thêm một báo cáo do cộng đồng tình báo Mỹ ngụy tạo là không đáng tin cậy về mặt khoa học. Việc truy tìm nguồn gốc là một vấn đề khoa học. Nó nên và chỉ có thể để dành cho các nhà khoa học, không phải là các chuyên gia tình báo, đại sứ quán nói. Đại sứ quán cáo buộc bản báo cáo nhắm bắt Trung Quốc giơ đầu chịu bán một phương cách mà có thể gây xáo trộn và phá hoại hợp tác quốc tế về việc truy tìm nguồn gốc và chống lại đại dịch. Thông cáo cũng cáo buộc Washington né tránh việc truy tìm nguồn gốc từ Mỹ và bác bỏ bất cứ khả năng nào như vậy. Trung Quốc đã chế giễu một giả thuyết rằng virus corona thoát ra khỏi một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, thành phố của Trung Quốc nơi những ca nhiễm COVID-19 xuất hiện vào cuối năm 2019 gây nên đại dịch, và thúc đẩy các giả thuyết khác bao gồm virus lọt ra khỏi phòng thí nghiệm tại Fort Detrick của lục quân Mỹ ở bang Maryland vào năm 2019. Thông cáo của Đại sứ quán đề nghị Mỹ nên mời các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đến Fort Detrick để điều tra. Một toán do Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, dẫn đầu, dành ra 4 tuần điều tra tại và xung quanh Vũ Hán vào tháng 1 và tháng 2 đã bác bỏ giả thuyết đó. Nhưng báo cáo vào tháng 3 của họ được viết chung với các nhà khoa học Trung Quốc bị quy trách là sử dụng không đủ bằng chứng. Báo cáo mới của Mỹ kết luận rằng các nhà phân tích sẽ không thể đưa ra lời giải chính xác hơn nếu không có thông tin mới từ Trung Quốc, chẳng hạn như các mẫu lâm sàng và dữ liệu dịch tễ học về các ca bệnh đầu tiên.
Cựu Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Jack Rock qua đời ở tuổi 79. Hãng tin Reuters dẫn thông cáo của Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết hôm 29 tháng 8. Ông Rock lãnh đạo Ủy ban Olympic Quốc tế từ năm 2001 đến 2013, một nhiệm kỳ kéo dài 3 Thế vận hội mùa hè và 3 Thế vận hội mùa đông. Là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và một vận động viên điền kinh đến từ Bỉ, ông Rock từng dự thi bộ môn thuyền buồm trong 3 kỳ Thế vận hội. Chủ tịch OIC Thomas Bach cho biết trong một thông cáo báo chí, đầu tiên và quan trọng nhất, ông Jack yêu thích thể thao và luôn đồng hành cùng các vận động viên, và ông đã truyền niềm đam mê này cho tất cả những người biết ông. Niềm vui thể thao của ông có sức lan tỏa. Ông Bach cho biết ông Rock sẽ được đặc biệt nhớ đến vì đã ủng hộ hết mình cho các môn thể thao dành cho giới trẻ và các môn thể thao trong sạch. Ông đã chiến đấu không mệt mỏi chống lại tệ nạn doping. Sau nhiệm kỳ chủ tịch, ông Rock tiếp tục giữ chức chủ tịch danh dự của Ủy ban Olympic Quốc tế và là đặc phái viên về thanh niên, người tị nạn và thể thao tại Liên Hợp Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chỉ trong vòng 4 tháng trở lại đây, hơn 11.000 người thiệt mạng vì đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, theo con số do Bộ Y tế của đất nước công bố hồi tối 30 tháng 8. Một ngày trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói trong một cuộc họp về phòng chống dịch rằng Việt Nam xác định phải sống chung với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối. Trước đây, trong suốt 1 năm 4 tháng tính đến ngày 26 tháng 4 năm nay, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao vì kiểm soát dịch tốt với tổng số ca lây nhiễm là 2.852 người và chỉ có 35 ca tử vong. Tuy nhiên, tình hình thay đổi chóng mặt kể từ ngày 27 tháng 4, với số ca lây nhiễm liên tục lên đến hàng nghìn ca mỗi ngày, đặc biệt là ở tâm dịch gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và một số tỉnh lân cận ở miền Nam. Số ca nhiễm mới của cả nước chỉ trong 4 tháng qua là hơn 445.000 người, với đa số các ca được ghi nhận ở tâm dịch. Hồi giữa tháng 8, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long lý giải trong một cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch rằng đợt dịch bệnh này lây lan rộng và kéo dài là do biến chủng virus mang tên Delta có khả năng lây lan rất nhanh và mạnh trong không khí với chu kỳ lây nhiễm ngắn hơn các chủng virus trước, vì vậy làm gia tăng tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Một trong những biện pháp hàng đầu trong số các nỗ lực của Việt Nam nhằm kiểm soát dịch bệnh là việc chính quyền nhiều tỉnh thành áp dụng các quy định về giãn cách xã hội ngày càng khắt khe hơn trong gần 2 tháng trở lại đây, đặc biệt là ở tâm dịch gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí hàng chục nghìn quân nhân đã được triển khai từ ngày 23 tháng 8 để tăng cường cho công tác phòng chống dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng ngày phát biểu rằng đây như là trận chiến không thắng không về, theo tường thuật của báo chí trong nước. Tuy nhiên, các dữ liệu cho thấy là tình hình chung vẫn đi theo hướng trở nên xấu hơn. Từ mùng 1 tháng 8 đến mùng 10 tháng 8, số ca nhiễm hàng ngày thường xuyên xoay quanh con số 8.000. Trong 10 ngày tiếp theo, con số này trung bình là 9.000. Còn kể từ 21 tháng 8, số ca nhiễm mới luôn cao hơn 10.000 mỗi ngày, trong đó ngày cao kỷ lục là 27 tháng 8 với 17.407 người có kết quả dương tính với COVID-19. Số ca tử vong cũng liên tục tăng vọt từ 27 tháng 4 đến 13 tháng 8, số người chết vì dịch tăng từ 35 lên 5.088. Sau đó chỉ trong hơn nửa tháng một chút, con số tăng lên hơn gấp đôi, lên 11.064 ca tử vong, theo thông tin được Bộ Y tế công bố tối 30 tháng 8. Hôm 29 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, người cũng là trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, nói trong cuộc họp của Ban rằng Việt Nam đặt mục tiêu kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh, song cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp, theo tường thuật trên nhiều báo trong nước. Chỉ 15 ngày trước, hôm 14 tháng 8, bản thân Thủ tướng Chính gửi ra lời phát động cả nước thi đua phòng chống dịch. Trong đó có đoạn ông bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng Việt Nam nhất định sẽ sớm chiến thắng đại dịch COVID-19. Tin tức về cuộc họp hôm 29 tháng 8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch cho hay rằng trong 23 tỉnh thành đang giãn cách xã hội ở mức độ cao nhất, có 6 tỉnh đang kiểm soát được dịch bệnh gồm Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Phước, Cà Mau, Hậu Giang và Sóc Trăng. 4 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và Tiền Giang vẫn đang trong tình trạng dịch bệnh phức tạp. Theo quan sát của VOA, nhiều người dân bày tỏ quan điểm rằng chỉ còn đặt hy vọng vào việc tiêm vaccine cho một tỷ lệ lớn trong dân số để có thể thấy ánh sáng cuối đường hầm. Bản tin tối 30 tháng 8 của Bộ Y tế Việt Nam cho hay là đất nước đã tiêm tổng cộng 19,7 triệu liều vaccine, trong đó gần 17,2 triệu người được tiêm một mũi và hơn 2,5 triệu người được tiêm cả hai mũi. Một nhóm hơn 10 doanh nhân Việt Nam mới đây đăng lên mạng một thư ngỏ kêu gọi 5.000 chữ ký ủng hộ để đề nghị chính phủ giúp đỡ các doanh nghiệp gặp khó khăn thời đại dịch, được đăng hôm 29 tháng 8 trên trang avas.org, một trang quốc tế chuyên dành cho các cuộc vận động online. Thư kiến nghị nhắm đến những người nhận là Thủ tướng Phạm Minh Chính và 6 bộ trưởng, trình bày rằng tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là ở miền Nam, đang đối mặt với muôn vàn khó khăn do đại dịch diễn biến phức tạp và kéo dài. Bức thư lưu ý rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp cả nước. Nhóm 11 doanh nhân chấp bút bức thư là chủ của một số công ty như AA Transport, Biz Uni, Việt Tinh Anh, Dom Capital, Đại Phúc Land, Cò May Group, v.v. Họ liệt kê ra những vấn đề to lớn mà đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp phải. Đó là họ phải ngừng hẳn hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hạn chế hoạt động, chi phí tăng cao do những phát sinh về xét nghiệm, lo ăn ở cho người lao động khi cố duy trì hoạt động. Tuy tạm dừng hoạt động vẫn phải trả chi phí mặt bằng, kho bãi, bảo hiểm xã hội, lương. Nhiều doanh nghiệp chứng kiến doanh thu trở về con số 0. Thư kiến nghị thu hút được gần 2.000 chữ ký vào tối 30 tháng 8, nêu ra một loạt những điều mà các doanh nghiệp xin chính phủ hỗ trợ. Đứng hàng đầu là lời đề nghị chính phủ cho doanh nghiệp tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội ít nhất đến 6 tháng sau khi công bố hết dịch, không phạt các doanh nghiệp không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội trong thời kỳ đại dịch và miễn giảm 100% phí bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và người lao động trong thời gian đại dịch phải ngừng hoạt động và giãn cách xã hội. Các doanh nghiệp tiếp đến kiến nghị được miễn thuế VAT trong năm 2021, giảm 50% thuế VAT trong 2 năm kế tiếp là 2022 và 2023, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 và giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm liền kể từ khi công bố hết dịch. Họ cũng đề nghị được chấp nhận ghi vào sổ sách tất cả các loại chi phí phát sinh vì đại dịch mà doanh nghiệp phải bỏ ra. Bên cạnh đó, những người tham gia thư kiến nghị kêu gọi cần phải có gói ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp tối thiểu 4% cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến 12 tháng sau khi công bố hết dịch. Họ cũng đề nghị thực hiện chính sách khoanh nợ, giãn nợ cả gốc lẫn lãi đối với các doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động và gặp khó khăn, không có khả năng thanh toán do đại dịch kéo dài. Đối với các doanh nghiệp còn lại, bức thư nêu ra kiến nghị rằng cần khoanh nợ gốc và giảm lãi suất từ 2 đến 3% kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến 6 tháng sau khi chính phủ công bố hết dịch. Ngoài các kiến nghị về hỗ trợ nêu trên, các doanh nghiệp khẩn thiết kêu gọi chính phủ và các bộ xây dựng lộ trình để các doanh nghiệp có thể dần hoạt động trở lại. Trước mắt, họ đưa ra đề xuất khái quát rằng người lao động được phép đến văn phòng, công ty, nhà máy, v.v. để làm việc khi đã tiêm một mũi và được phép di chuyển đến các tỉnh khác để làm việc sau khi tiêm đủ hai mũi. Song song với đó là thực hiện nghiêm túc các biện pháp về giãn cách phòng ngừa, gọi tắt là 5K. Thư kiến nghị của các doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất hiện ở thời điểm mà thông tin về dịch bệnh ở Việt Nam ngày càng trở nên bi quan với số ca lây nhiễm và tử vong mỗi lúc một tăng trong đợt dịch mới nhất bắt đầu vào cuối tháng 4. Đến ngày 30 tháng 8, Việt Nam chứng kiến hơn 11.000 người tử vong vì dịch, trong khi tổng số ca nhiễm lên đến gần 450.000 người. nhiều biện pháp phong tỏa giãn cách nghiêm ngặt ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là tại tâm dịch là Thành phố Hồ Chí Minh cùng với 22 tỉnh thành khác, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận tải, dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp không còn cầm cự được. Theo Tổng cục Thống kê của Việt Nam cho biết, trong 8 tháng qua có 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường trong nước, trong đó 43.200 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn, 30.000 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và 12.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Tính trung bình, mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Trong cùng thời gian, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, ít hơn đáng kể so với số doanh nghiệp rút ra.
Chính quyền Việt Nam hôm 30 tháng 8 bắt giữ Facebooker Bùi Văn Thuận, người có nhiều các đăng tải chỉ trích lãnh đạo đảng trên mạng xã hội, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới thăm và đề cập đến vấn đề nhân quyền với những người đứng đầu chính phủ ở Hà Nội. Ông Thuận, người có trang Facebook Cha Già Dân Tộc với đăng tải mới nhất nêu lên sự đối chọi trong các phát ngôn của các lãnh đạo Việt Nam, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cách chống dịch COVID-19, bị công an bắt tại nhà riêng ở huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa sáng ngày 30 tháng 8. Bà Trịnh Nhung và ông Thuận xác nhận với VOA khi truyền thông nhà nước Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về vụ bắt giữ này. Bà Nhung cho biết gia đình bà bị bất ngờ khi các công an giả dạng là nhân viên y tế đến để yêu cầu khai báo y tế vào lúc 8 giờ sáng, sau đó khám xét nhà và đọc lệnh bắt giữ ông Thuận. Quyết định của công an tỉnh Thanh Hóa mà VOA được xem nói rằng ông Thuận bị khởi tố vì tội tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự, một điều luật thường được dùng để bắt giữ các tiếng nói bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Ông Thuận, một giáo viên dạy hóa trước khi trở thành một blogger có tiếng ở Việt Nam, từng được báo Los Angeles Times phỏng vấn vì bị Facebook chặn tài khoản cũng như xóa các bài viết chỉ trích chính quyền, gồm loạt bài đăng tải về vụ tranh chấp đất đai ở làng Đồng Tâm. Trong một đăng tải về vụ việc gây nhiều tranh cãi này hồi tháng 1 năm ngoái, ông Thuận gọi các lãnh đạo nhà nước là những kẻ cướp đất và viết rằng những tội ác của các ông sẽ hằn sâu trong tâm trí tôi, theo LA Times. Một trong những đăng tải gần đây nhất, ông Thuận đưa ra những phản ánh của người dân về việc thiếu ăn thiếu đói trong lúc Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa vì đại dịch và cho rằng 99% người dân Sài Gòn đang dài cổ chờ bộ đội cán bộ đi chợ hộ. Bà Nhung cho biết chồng bà biết rằng sẽ có ngày bị bắt và gia đình đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, nhưng bà tôn trọng những việc làm của chồng mình.
Anh biết rõ là anh sẽ gặp nguy hiểm, tại vì đã lên tiếng đấu tranh thì không thể nào mà có thể yên ổn được. Nhưng mà kiểu lương tâm không cho phép là mình im lặng hay là mình sợ hãi, mình bỏ cuộc, nên là anh ấy cứ làm công việc đấy thôi.
Đây là vụ bắt giữ đầu tiên được biết tới ở Việt Nam sau khi Phó Tổng thống Mỹ kết thúc chuyến thăm Hà Nội hôm 26 tháng 8. Trong buổi họp báo cuối cùng, bà Harris cho biết bà đã nêu vấn đề vi phạm nhân quyền và hạn chế hoạt động chính trị của chính phủ Việt Nam khi gặp các lãnh đạo ở Hà Nội. Trước đó, các nhà lập pháp Mỹ và nhiều tổ chức nhân quyền thúc giục bà Harris kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương tâm khi thăm Hà Nội. Cùng thời gian chuyến thăm này, hai công dân Mỹ gốc Việt được Việt Nam trả tự do, được cho là do sức ép ngoại giao từ Washington. Các cuộc trao đổi như thả tù nhân chính trị hoặc lương tâm thường được Việt Nam thực hiện trước hoặc trong các chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao của Mỹ tới Hà Nội. Các nhà hoạt động được thả thường được đưa sang Mỹ hoặc các nước châu Âu để tị nạn, bao gồm blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hiện đang tị nạn tại Texas. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam luôn nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở đây và nhà cầm quyền chỉ bắt giữ những ai vi phạm luật pháp. Theo nhà hoạt động Phạm Minh Vũ, một người bạn của ông Thuận, Facebooker này trước khi bị bắt nói rằng ông sẽ không nhận tội, không xin ân xá để hưởng khoan hồng hay trao đổi với nhà cầm quyền. Ông cũng cho biết rằng ông không thuộc bất kỳ hội nhóm, phe phái hay tổ chức nào và không có nhu cầu đi tị nạn chính trị hay nước ngoài bằng việc trao đổi tù nhân lương tâm. Theo ông Vũ, việc bắt giữ nhà giáo Bùi Văn Thuận là một hành động đàn áp những tiếng nói trí thức. Bà Nhung nói với VOA rằng công an không cho biết chồng bà sẽ được đưa đi đâu và sẽ bị giam giữ trong bao lâu. Điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam quy định mức án tù lên đến 20 năm cho những người bị kết án tuyên truyền chống phá nhà nước.
Buổi phát thanh sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.